Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Sài Gòn Radio trên làn sóng 1290 AM, đồng thời cũng có thể nghe qua mạng Internet toàn cầu ở địa chỉ vinthao.com. Bây giờ, Vân Yến xin mời quý vị theo dõi chương trình luật pháp trong đời sống cùng với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices, văn phòng tọa lạc tại số 2004 Center Road, San Jose, California 95112 và số điện thoại là 408-947-7717, 408-947-7717. Hôm nay, một ngày thứ hai đầu tuần đã lại đến, Vân Yến xin gửi lời chào đến luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hôm nay luật sư khỏe không thưa luật sư?
Vâng, thân ái chào Vân Yến và xin kính chào quý khán giả. Hôm nay cũng giống như mọi ngày, chúng ta được ơn trên ban cho chúng ta sức khỏe, được thức dậy và được bắt đầu làm việc trong một ngày mới và một tuần mới sắp sửa đến Tết Nguyên Đán. Cho nên tôi mong rằng là tất cả quý vị hãy lợi dụng cái cơ hội mà thời tiết nó quá đẹp như vậy để làm những việc cần thiết, trang hoàng nhà cửa, sửa soạn để mà chúng ta đón Tết Nguyên Đán, Tết Ất Tỵ, đúng không Vân Yến?
Dạ đúng thưa luật sư. Dạ, thường thường cái ngày thứ hai đầu tuần thì Vân Yến nghe nhiều người bảo rằng thống kê đó thì các nhân viên đi làm có vẻ uể oải, không có siêng năng như những ngày khác trong tuần. Nhưng mà theo Vân Yến nghĩ là sau hai cái ngày cuối tuần đó, không biết là luật sư có giống như Vân Yến là mình cảm thấy nhưng mà mình được tiếp thêm năng lượng đó luôn thưa luật sư, mình nghỉ ngơi mình phải thoải mái, thành ra ngày thứ hai mình trở lại mình thấy nó tươi vui hơn. Vân Yến không biết thưa luật sư nghĩ sao?
Vâng, đúng như vậy, tại vì là tôi nghĩ là hai cái ngày cuối tuần đó, người nào mà đi làm 5 ngày một tuần đó, thì trong hai ngày cuối tuần đó là chúng ta cắm cái điện chạc vô để chúng ta chạc cái điện thoại, cái con người mình cho nó mạnh khỏe lên, cho nó nhiều điện lên, để thứ hai chúng ta bắt đầu đi làm, đúng không?
Dạ đúng.
Nhưng mà có lẽ không có nhiều người ngoài đó đồng ý với Vân Yến và tôi lắm đâu, tại vì là thực ra thì tôi thấy rằng là nếu ngồi ở một chỗ lâu á, cũng hơi buồn á nhỉ. Nó làm như nó thiếu thốn gì đó. Ngày hôm thứ bảy tôi nói thôi, không có làm gì nữa hết á, chỉ có nghỉ chút xíu thôi. Nhưng mà mình thấy thời tiết nó đẹp quá, mình không làm thấy ổ mất một cái ngày quá. Và người mà cứ làm đến lúc nhìn lại thì nó hết ngày rồi, không còn kịp giờ để làm cái gì khác nữa. Tuần này tôi nghe nói hình như thời tiết rất là tốt, mà cầu mong sao cho đến hết cuối tháng, qua đến tháng tới thì chúng ta vẫn có một cái thời tiết như thế này để cho tất cả mọi người đều vui xuân, và mong rằng là chúng ta sẽ có những ngày tháng thật là an bình. Cái đó là cái quan trọng nhất, bởi vì nếu mà trong lòng chúng ta nó không có an bình thì chúng ta có đi đến đâu nó cũng chả có được cái sự gọi là bình an cho những cái việc chúng ta muốn hay là chúng ta muốn làm. Vì vậy chúng ta hãy mong rằng là cái sự bình an đó nó về trên tiểu bang này, thành phố này, cho những người đang phải đối diện với cái sự hỏa hoạn quá khủng khiếp đang xảy ra ở trên Los Angeles. Cầu xin cho tất cả mọi người sẽ có được những lúc tỉnh lại, bình tĩnh lại và có được những cái sự giúp đỡ từ người thân đối với những người đang phải đối diện với những việc thiên tai xảy ra ở trên cái vùng đó nhé. Tôi không biết nói gì hơn và là chỉ biết rằng là cầu nguyện cho tất cả mọi người đều được đạt được cái sự an bình mà mình mong muốn.
Cảm ơn luật sư.
Ok, bây giờ chúng ta trở lại chương trình. Hôm nay tôi nói về hợp đồng. Hợp đồng như tôi đã nói, nó là một cái sự đồng ý giữa hai người hay nhiều người mua bán một cái vật dụng gì đó hay là một cái chủ đề gì đó với một cái thời gian ấn định nào đó, rồi với một cái số tiền hay là cái sự trao đổi nào đó. Quý vị có thể có hợp đồng trao đổi cái kinh nghiệm của mình với cái người bên kia, là cái người sẽ bỏ tiền ra để mà tạo một cái thương mại nào đó, nó tùy vào cái sự đồng ý giữa hai người, nhưng mà cái sự đồng ý đó là cái sự quan trọng nhất đó. Là bởi vì nếu chúng ta không có những cái sự đồng ý đó cho nó đúng với những cái gì chúng ta suy nghĩ và đặt xuống trên giấy tờ thì nó sẽ rất là nguy hiểm nếu cái việc mà về sau này nó không xảy ra như là mình nghĩ hay là như là mình muốn hay là như là mình nói. Lúc đó tôi nói với anh rằng là nếu mà tôi mà bỏ tiền ra đó thì cái việc này nó phải xảy ra như thế này. Lúc đó là lúc nào? 1 năm trước, 2 tháng trước, 3 ngày trước. Cái người bên này nói, chúng ta đâu có bao giờ nói chuyện đó đâu mà anh mang cái đó ra anh nói. Tôi chưa bao giờ nghe anh nói câu nói đó. Những cái lời nói đó quý vị nghe hàng ngày. Quý vị không viết nó xuống thì những cái sự mà mình muốn được diễn tả cái việc nó đã xảy ra nó sẽ không thể nào đúng với những gì mà mình mong mỏi được. Hai cái người này đồng ý làm một cái thương mại với nhau. Nhưng mà trước khi họ đồng ý làm cái thương mại với nhau thì họ đồng ý mua bán một cái thương mại. Cái người bị thưa bán một cái tiệm bán hàng lẻ cho cái người đi mua. Cái người đi mua bằng lòng mua với một cái giá bao nhiêu đó. Và bằng lòng đưa ra những cái chi tiết về cái việc mua bán này. Thường là như vậy. Rồi cái hóa đơn mua bán nó diễn tả rằng là ok tôi bán cho cái anh này cái thương mại này nó có một cái chi tiết mà cái chi tiết đó nói rằng là cái anh này mua cả cái việc mà tôi bán hàng ở trên mạng nữa và tôi sẽ không có đó là tranh chấp với cái người mua này, với cái thương mại mà tôi đã bán cho cái người mua ở trên toàn quốc. Tôi sang cho cái người mua cái số điện thoại số 800 của tôi vì đó là cái số điện thoại nó mang đến tiền cho tôi. Và nếu quý vị bán một cái thương mại mà đưa những cái gọi là cái chi tiết đó cho cái người mua thì cái người mua họ sẽ thấy rằng là nếu tôi mua cái thương mại này thì tôi sẽ lấy được bao nhiêu, tôi sẽ làm được bao nhiêu tiền hàng tháng để tôi có thu nhập, để tôi trang trải chi phí cho gia đình thì mình mới đi mua chứ. Chứ nếu mà mình mua cái thương mại mà họ đưa ra những cái con số mà toàn là lỗ không thì ai mà đi mua cái thương mại đó đúng không? À, nói đến đây thì tôi nhớ đến cái việc mà nếu mà cái căn nhà, cái địa ốc mà quý vị mua đó nó có một cái gọi là cái lease pendant, tức là nó có một cái tờ giấy gắn liền vào trong cái bất động sản đó là cái người này, cái người người nào đó đang thưa cái người chủ của bất động sản đó. Thì nếu quý vị là cái người đi mua cái bất động sản đó, quý vị có muốn mua một cái lawsuit không? Quý vị có muốn mua một cái sự tố tụng không? Không, đương nhiên là không. Đó là lý do tại sao khi chúng ta nói đến hợp đồng, chúng ta phải tham khảo, phải theo dõi và phải biết rằng là cái sự đồng ý đó của hai người mình và cái người kia nó có được viết trên văn bản cho nó rõ ràng hay không. Và khi đi vào Và khi quý vị mua thương mại nha, ok, đây là một cái mà tôi muốn nói. Mua nhà cũng vậy, mua bất động sản, mua thương mại cũng vậy. Quý vị phải đi qua công ty trung gian, chúng ta gọi đó là escrow. Công ty trung gian đó họ sẽ làm những cái thủ tục mà chúng ta không biết để giúp cho mình biết thêm về cái tình trạng của cái bất động sản hay là cái tình trạng của cái thương mại hay cái việc gì đó chúng ta cần làm. Cái công ty trung gian này khi họ làm sự chuyển nhượng mua bán về cái thương mại này, họ viết trong cái lời viết để mà hai bên ký đó Họ nói rằng là cái người bán sẽ giữ lại cái quyền để làm cái thương mại như là một cái nơi bán sỉ, nhưng không có đi vào cái tình trạng bán qua thư, bán qua mạng. Nhưng mà họ nói là cái người bán có cái quyền được gửi thư cho những người khách hàng của họ mà họ đang có. Quý vị có thấy cái sự mâu thuẫn không? Một bên thì cái hợp đồng nói, ô tôi bán cho anh cái thương mại này nhưng tôi ấy là không có liên quan gì, hay là tôi cũng sẽ không có mở một một cái con số 800 hoặc là một cái mạng để mà tôi bán hàng ở trên thư hoặc là ở trên mạng. Vì vậy mà anh là cái người mua, anh mới mua cái thương mại này của tôi. Nhưng cùng một lúc cái người bán này thì lại nói rằng là tôi không có gửi thư hoặc là làm cái việc mua bán trên mạng hay bằng thư từ như tôi đã nói, tôi không làm. Nhưng mà tôi có quyền được gửi thư cho người khách hàng của tôi, tại vì tôi cũng còn có một cái thương mại nữa. Thế rồi sau đó hai người có cái sự đồng ý qua lại bằng miệng. Đồng ý như thế này, đồng ý như thế kia, không có biết cái gì xuống hết trơn trọi á. Một tháng sau, chỉ một tháng sau thôi, cái người bán cái thương mại này bắt đầu viết cho người khách hàng của họ mấy trăm cái lá thư nói rằng là ồ, tôi muốn bán cho quý vị hàng hóa này như thế này như thế này. Cái người này khi làm việc này họ không nghĩ rằng là làm sao cái người mua tiền của tôi có thể biết được khi tôi viết lá thư cho cái người khách hàng của tôi đã có bao nhiêu năm nay. Nhưng mà rồi chỉ cần một người khách hàng tới nói với cái người mua này, ô tại sao tôi lại có cái lá thư mà cái người này bán hàng trong khi anh cũng bán cái hàng như vậy. Thế thì cái người mua mới đi điều đình với cái người bán cái tiền cho anh ta, nói quý vị đừng có làm như vậy, nó làm như vậy là nó không đúng, quý vị đã đồng ý là quý vị không có liên quan đến cái việc mua bán hàng hóa mà tôi đã mua hàng của quý vị như vậy. Mà quý vị làm như thế thì quý vị đã vi phạm cái hợp đồng. Thế thì cái anh mà anh vi phạm cái hợp đồng này á, anh mới thấy là ồ, có lẽ cũng có lý, thôi thì để tôi điều đình. Thế là anh ta điều đình với cái anh kia, anh nói thôi được rồi, bây giờ tôi đã gửi thư ra rồi, anh để cho tôi bán những cái hàng còn ứ đọng lại trong tồn kho, trong cái kho hàng của tôi bán hết thì tôi đưa cho anh 10%. Anh này anh ấy nói ok cũng được. Nhưng mà rồi một thời gian sau lại có những người khác, khách hàng tới nói với cái anh này, anh ta đã vi phạm cái việc mà bằng ý đồng ý mua bán cái chỗ này của anh, vì anh ta đã lại gửi ra những cái lá thư khác để mà bán những cái hàng khác, mà trong khi đó anh cũng có cái quảng cáo bán cái hàng như thế. Tức là hai bên đang đối đầu với nhau, đúng không? À, thế là cái anh mua này anh cũng bằng lòng, anh ấy đi, anh cũng đi nói chuyện với cái người bán, anh nói thôi đừng có làm như vậy nữa, như thế này kia nọ kia. Cái anh mà bán cái tiệm này cho anh ta đó bắt đầu là nói thế này thế nọ, nhưng mà cái anh mua này anh nói tôi không cần 10% của anh nữa, anh làm ơn anh đừng có làm những việc này nữa, nó vi phạm cái hợp đồng. Bắt đầu luật sư bước vào hồ sơ, bước qua nói lại, nói tới nói lui. Thì cuối cùng cái anh mua cái thương mại này của cái anh bán đó, anh mới đưa cái hồ sơ ra tòa, anh nói cái anh bán đó anh vi phạm cái hợp đồng vì cái lời viết nó rõ ràng như vậy mà, và anh làm kinh doanh không có lành mạnh, tức là anh ấy gian, anh ấy lấy khách của tôi, anh cạnh tranh không có lành mạnh, và tôi đã đưa cho anh ta tất cả những cái lời điều đình để anh ta đừng có làm việc khác, việc cái việc này nữa, nhưng mà anh ấy không có chịu chấp nhận. Vậy thì tôi yêu cầu chánh án cho tôi được cái lệnh cấm anh ta không được quảng cáo, không được mua bán những cái hàng mà tôi cũng bán đây nè, mà anh ta đã bằng lòng trên giấy tờ như vậy nè. Đó, quý vị thấy. Khi mà chúng ta nói đến cái việc thương mại mua bán, chúng ta không viết nó xuống thì chúng ta sẽ có những cái sự phức tạp xảy ra. Tại vì chúng ta quen rồi là chỉ để nói bằng miệng cho nó lẹ thôi. Và rồi cái anh kia anh nhận được cái thương mại, thế là anh ấy lại thưa lại cái người bên này. Bây giờ chúng ta lại có đến hai cái hồ sơ. Ok. Và rồi chúng ta bắt đầu ra tòa, bắt đầu làm những cái việc khám phá của cả hai bên. Người này nói thế này, người kia nói thế kia. Đó là tố tụng đó quý vị. Nó tốn rất là nhiều thời gian. Lẽ nhiên người nào nói phải nói trái là ra đến tòa là biết liền à. Chánh án họ nghe những cái sự đương đầu này rất là nhiều, và họ nghe họ có thể thấy được rằng là cái người nhân chứng này nói với cái lòng thành, hay cái người nhân chứng kia nói để mà phản bác lại cái lời nói thật của cái người này, hoặc là cái lời nói dối của cái người này, tùy theo từng trường hợp một. Và rồi chúng ta phải xem là ồ, cái người này họ đem họ bán cho tôi cái thương mại, nhưng mà họ tự động họ đi, họ đem họ bán những cái hàng hóa mà họ đã bằng lòng là họ không có làm cái việc này nữa, thì tôi phải bị thiệt hại như thế nào. Lúc đó chúng ta bắt đầu nói đến vấn đề thiệt hại. Nhiều người cứ nghĩ rằng là tôi phải thưa tại vì như vậy như vậy, nhưng mà chúng ta không có cái sự thiệt hại của chúng ta là gì. Chúng ta phải có cái sự thiệt hại đó thì chúng ta mới nói đến vấn đề tố tụng chứ. Chứ nếu mà chúng ta nói là không, tôi muốn làm này để cho cái người này họ biết rằng là họ không có được làm cái việc này với ai nữa hết. Tại sao chúng ta lại phải tốn thời gian như thế? Cho nên khi mà chúng ta nói đến vấn đề hợp đồng thương mại đó, và khi chúng ta nói đến cái việc mua thương mại đó, quý vị phải làm cho nó chặt chẽ. Quý vị mua thương mại để mà quý vị có được cái tiền thu nhập dựa trên cái sự trình bày của cái người bán, đúng không? Thế thì người bán cứ nói với quý vị là mỗi một tháng hả, tôi làm cái thương mại này hả, tôi lời 30.000. Quý vị dựa trên con số nào mà nói rằng là cái người bán lấy thu được 30.000 đồng tiền lời mỗi tháng? Vì nó có lời thì quý vị mới mua cái thương mại đó, đúng không? Nhưng mà quý vị lại không có đi vào chi tiết để rồi yêu cầu họ cho mình coi sổ sách. Và khi họ đưa mình sổ sách thì mình lại không có ngồi xuống để mà phân tích cái con số đó nó đúng hay nó sai. Nếu những người mà làm thương mại quý vị, nếu mà quý vị thưa thẳng với lại thuế là quý vị làm được bao nhiêu tiền thì quý vị sẽ phải trả rất là nhiều thuế. Vì vậy mà khi chúng ta nói đến cái vấn đề mua bán thương mại, nó có rất là nhiều những cái chi tiết để mà chúng ta phải đối đầu, và chúng ta phải để thời gian ra để chúng ta có thể biết rằng là cái người đó họ trình bày cho mình một cái thương mại đúng hay sai. Và những gì trên giấy tờ thì chúng ta cần phải để ý. Ok. Cho nên tôi mong rằng là những cái việc mà chúng ta liên quan đến pháp luật đó, chúng ta phải tham khảo với luật sư để biết là chúng ta cần phải làm cái gì. Và rất là nhiều người không để ý đến cái vấn đề này là bởi vì chúng ta nghĩ rằng là mình quen nhau mà thôi, thì mình tin tưởng cái người này thì mình mua rồi thì là mình sẽ đạt được cái kết quả mà mình mong muốn. Nhưng tôi không nghĩ quý vị nghĩ như vậy đâu. Nhưng vì lý do này hay lý do khác, cái chuyện này nó cứ xảy ra hoài thôi. Mà nó không phải ở con số 50.000 hay 20.000, mà nó ở con số 100.000 cả triệu luôn á. Vì mua một cái thương mại mà, đâu phải quý vị mua một món hàng ở ngoài chợ đâu. Cho nên tôi mong rằng là khi quý vị nói đến vấn đề mua bán thương mại, quý vị cần phải tham khảo với luật sư trước khi quý vị quyết định đặt bút xuống để mà mua bán cái thương mại đó. Và rồi để cho luật sư họ hướng dẫn quý vị đi qua cái quá trình mua bán đó, rồi chứ quý vị sẽ có một cái thương mại mà quý vị mong muốn, vì đó là cái mục đích của quý vị khi quý vị mua thương mại mà. Quý vị đâu có muốn rằng là đi mua một món hàng ngày mai mình trả lại rồi mình lấy tiền lại được đâu. Tôi thấy cái việc này nó xảy ra hoài. Mà tôi không biết làm sao để mà nói cho quý vị biết rằng là khi mua bán một cái thương mại chúng ta không chỉ là nói chuyện qua nói chuyện lại, hay là làm một cái tờ giấy mua bán hời hợt. Quý vị không nghĩ đến việc dùng luật sư là quý vị sẽ không có được cái kết quả như quý vị mong muốn. Hầu hết là như thế. Và rồi quý vị lại muốn đưa hồ sơ lên tòa để mà tố tụng nhau, để tốn biết bao nhiêu thời gian. Rồi kết quả nó chưa chắc gì mà như như quý vị mong muốn đâu. Cho nên tôi mong rằng là khi chúng ta nói đến vấn đề mua bán thương mại, vì vậy mà luật mới có một nguyên cái bộ bộ luật về vấn đề Business and Professions Code chứ. Ok. Tại vì nguyên cái bộ luật này nó nói về cái tình trạng mua bán thương mại giữa hai người như thế nào, mình phải đối xử với nhau như thế nào, nợ nần ở đó chưa nói chuyện đến vấn đề nợ đấy nhá. Tôi cho anh mượn một số nợ, khi mà anh mua cái thương mại này thì thôi anh đưa tôi một số tiền nhưng mà anh còn mượn lại một số nợ. Rồi thương mại nó làm không thành công hay là không như ý người này muốn thì là cái số nợ nó sẽ như thế nào. Cho nên khi chúng ta nói đến những vấn đề này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để người luật sư họ hướng dẫn mình, và mình phải đi qua cái quá trình mua bán này với luật sư, chứ không phải là nhờ luật sư làm một góc một khúc xong rồi thôi mai mốt đây làm lấy. Nhiều cái nó không có được như mình mong muốn. Một phần là bởi vì mình cứ muốn cắt cắt gọn cái con đường đi đó. Cho nên tôi mong rằng là khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, những vấn đề về luật di trú, những vấn đề về luật hợp đồng, vấn đề về hình sự, về luật dân sự, về luật gia đình, về luật tài sản, về luật thương tích tai nạn, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn và những luật sư ngoại quốc của chúng tôi văn phòng này mong mỏi đến giúp quý vị và giúp đỡ quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật. Số điện thoại của chúng tôi một lần nữa là 408 947 7717, và văn phòng của chúng tôi là cả 2004 ở đường Center với chữ Senter. Và nếu cần tham khảo xin quý vị gọi cho chúng tôi để quý vị không tốn thời gian chờ đợi, và chúng tôi cũng sẵn sàng đặt thời gian ra để ngồi chờ và nói chuyện với quý vị nhé. Xin quý vị gọi cho chúng tôi số 408 947 7717. Xin cảm ơn sự yêu ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người an lành, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Vân Yến.
Dạ, Vân Yến xin cảm ơn phần trình bày của luật sư ngày hôm nay, một talk show vào ngày đầu tuần. Thì cũng như mọi khi, Vân Yến xin chúc luật sư có một buổi cơm chiều ngon miệng, nhưng mà bên cạnh đó sẽ là lời chúc cho cả một tuần lễ an lành, nhiều niềm vui, mặc dù là luật sư làm việc rất là nhiều, Vân Yến biết. Xin hẹn gặp lại luật sư vào chương trình talk show ngày mai, thưa luật sư.
Vâng, xin cảm ơn Vân Yến, xin kính chào quý vị, ngày mai chúng ta gặp lại.
Mân mê vai mềm sợi nào đánh dán bên thềm nhặt về chờ tôi dù đêm giấc nồng. Sợi nào sáng gọi chiều hông gió đưa hương tóc qua sông cửa mày lạc vào ngõ vắng nhà anh quen người quen cánh không đành rời xa. Tóc nào đen ống hôm qua gửi vào trang sách bên ta mỗi ngày. Sợi nào là sợi tóc mai là xóa bên trái làm ai phải lòng để mà sáng đợi chiều trông sợi kề bên má sợi hôn môi người. Sợi nào từ thua đôi mươi tóc tơ sẽ kết tiếng cười nỗi
vì đang thưởng thức ca khúc Tóc Xưa, sáng tác của Ngô Thụy Miên, phổ thơ Dương Văn Thiệt qua tiếng hát bằng kiều.
Sợi nào sáng gọi chiều hông gió đưa hương tóc qua sông cửa mình lạc vào vào trang sách bên ta mỗi ngày. Sợi nào là sợi tóc mai là xóa bên trán sợi kề bên má sợi hôn môi người. Sợi nào từ thua đôi mươi tóc tơ sẽ kết tiếng cười nỗi đau. Sợi nhìn ngày tháng qua mau tóc xanh hôm trước bạc màu hôm giờ đã xa bay sợi buồn ở lại. Ngắn dài xót xa.